Tuấn Niệm và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 3 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7.
Bộ Tài chính cho biết tăng giá đồng đô la Mỹ không tác động đến nhiều nợ công.
Thành phố Hồ Chí Minh có 157 điểm tiêm phòng vaccine COVID-19 dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.
Khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 3 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá nhân dịp Quốc khánh năm nay tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong một tháng tới, các trại giam, tạm giam và cơ sở giáo dưỡng trên cả nước ra soát lại để bảo đảm không bỏ sót những phạm nhân có đủ điều kiện và tuyệt đối không để lọt những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét đặc xá lần này. Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hội đồng Tư vấn đặc xá thực hiện nghiêm pháp luật về đặc xá với yêu cầu là không được phép để xảy ra bất cứ sai sót hay hành vi tiêu cực nào. Nếu có phản ánh nào phải xem xét kỹ để không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa nhân văn và chủ trương lớn này của Đảng và Nhà nước. Phát biểu khai mạc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối diện với áp lực và nguy cơ lạm phát, vấn đề giải ngân đầu tư công, triển khai một số nhiệm vụ trong chương trình phục hồi và phát triển còn hạn chế.
Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ những việc đã làm được và chưa làm được, nhận định khách quan về kết quả, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, phân tích kỹ lưỡng, mổ xẻ đầy đủ, sát thực để làm rõ những khó khăn thách thức, bài học kinh nghiệm, đánh giá, dự báo, phân tích tình hình thời gian tới trên cơ sở xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi.
Trước việc hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết đang phối hợp cùng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao giải quyết theo đường ngoại giao. Sau khi thống nhất về phương án, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý tiếp theo. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.
Ngày 3 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay. Bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Ngày 3 tháng 8, Bộ Tài chính cho biết tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng đô la Mỹ. Diễn biến dư nợ và nghĩa vụ trả nợ của chính phủ vẫn nằm trong tiên lượng từ đầu năm và trong tầm kiểm soát. Theo Bộ Tài chính, đến ngày 31 tháng 12, 2021, dư nợ chính phủ ước khoảng 3.283 tỷ đồng.
Cùng ngày, Bộ Tài chính đã cho ý kiến về việc quản lý mặt hàng thiết yếu và giá cước vận tải khi giá xăng dầu đã hạ rất sâu sau mấy đợt điều chỉnh. Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, rà soát, tiết giảm chi phí để giảm giá thành hàng hóa dịch vụ đối với các dịch vụ vận tải do nhà nước định giá thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải đối với hàng hóa dịch vụ thuộc diện kê khai giá, đề nghị cơ quan tiếp nhận kê khai rà soát mức giá kê khai dịch vụ vận tải phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá và đề xuất tham mưu cơ quan có thẩm quyền có biện pháp quản lý giá phù hợp với tình hình thực tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được thực hiện từ năm 2022-2023 đối với lớp 10, từ năm học 2023-2024 đối với lớp 11 và từ năm 2024-2025 đối với lớp 12. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nhằm cụ thể hóa mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên, giúp học viên làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống, có khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với sở thích và năng lực, phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội, có nhân cách, đời sống tâm hồn phong phú, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như phối hợp xử lý triệt để tình trạng cò mồi treo kéo bắt khách gây mất an ninh trật tự trong khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị liên quan cùng phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực sân bay. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền quy định tại nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Chính phủ và phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc.
Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như trong ngày 1 tháng 8, toàn thành phố chỉ có 24 trường thuộc 7 quận huyện tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh đang học tại trường, thì đến ngày thứ hai của tháng cao điểm, số điểm tiêm tại trường đã tăng lên là 64 điểm tại 13 quận huyện. Đến ngày 3 tháng 8, có 82 trường học tại 14 quận huyện tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh tại trường, với tổng số bản tiêm là 154. Sở Y tế TP.HCM cho biết các quận đã triển khai điểm tiêm cho trẻ em tại các trường học là quận 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Chánh, Bình Thạnh, Cần Giờ, Củ Chi, Phú Nhuận, Gò Vấp và thành phố Thủ Đức.
Sáng nay ngày 3 tháng 8, lãnh đạo Bệnh viện 199 cho biết tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm khi đi du lịch tại Đà Nẵng đã xuất viện. Theo đó, từ 9 giờ sáng đến khuya ngày 2 tháng 8, Bệnh viện 199 đã tiếp nhận tổng cộng 34 bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm với triệu chứng như đau bụng, nôn ói, khó thở. Được biết đây là các bệnh nhân đi chung trong đoàn du khách từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng. Hiện lực lượng chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm để xác nhận nguyên nhân gây ngộ độc.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 2 tháng 8 đã tới vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc trong khi đang thực hiện chuyến công du 4 nước châu Á, gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chuyến bay chở bà Pelosi đã hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc vào tối cùng ngày.
Sáng nay ngày 3 tháng 8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 đã chính thức khai mạc tại Phnom Penh, Campuchia. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen điểm lại chặng đường 55 qua của ASEAN, đưa Đông Nam Á từ khu vực của đối đầu, bất đồng và nghi kỵ thành khu vực của hợp tác, phát triển và tin cậy. Với tinh thần ASEAN hành động cùng ứng phó các thách thức, ASEAN đã thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là thúc đẩy phục hồi sau COVID-19, đưa Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực. Quan hệ giữa ASEAN với các đối tác tiếp tục được mở rộng và làm sâu sắc hơn.
Các chuyên gia y tế và kinh tế Nhật Bản vừa kêu gọi chính phủ nước này đưa dịch COVID-19 vào nhóm 5 trong danh sách bệnh truyền nhiễm, tức là ngang với cúm mùa, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện và trung tâm y tế công cộng. Tại Nhật Bản, các bệnh truyền nhiễm được phân thành 5 nhóm, trong đó thì các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất như là dịch hạch và Ebola được xếp vào nhóm 1. Các nhóm sau đó có mức độ nguy hiểm giảm dần, chẳng hạn nhóm 2 có bệnh lao, nhóm 3 có bệnh dịch tả, nhóm 4 có sốt vàng da và nhóm 5 có bệnh cúm mùa.
Theo chuyên gia chăm sóc y tế riêng của Tổng thống Biden, nhà lãnh đạo này ngày 2 tháng 8 vẫn tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính. Trong thông báo do Nhà Trắng công bố, vị bác sĩ riêng này cho biết ông Biden vẫn cảm thấy khỏe mạnh dù hơi ho nhẹ trở lại. Sau khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính hồi giữa tuần trước, ông Biden lại dương tính với SARS-CoV-2 vào cuối tuần qua. Hiện tượng mà bác sĩ miêu tả là trường hợp tái phát vẫn gặp ở một tỷ lệ nhỏ bệnh nhân vẫn sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid.
Chính phủ Australia đã quyết định sẽ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho những trẻ nguy cơ cao trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực cắt đứt chuỗi lây lan dòng phụ của biến thể Omicron. Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 9, khoảng 70.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, bị khuyết tật hoặc có tình trạng sức khỏe phức tạp sẽ bắt đầu được tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Moderna. Phác đồ cơ bản sẽ là 2 liều tiêm, được khuyến cáo cách nhau 8 tuần.
Trong bối cảnh số ca mắc vẫn gia tăng, Bộ Y tế Italy đã đưa ra thông tư hướng dẫn về kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp cách ly có thể được áp dụng dựa trên cơ sở đánh giá của cơ quan y tế. Thông tư mới nhất cập nhật về bệnh đậu mùa khỉ nêu rõ những người tiếp xúc gần với người bệnh phải được xác định càng sớm càng tốt và được đưa thông báo về tình trạng phơi nhiễm cũng như nguy cơ phát triển bệnh. Đối với những người tiếp xúc có nguy cơ phơi nhiễm thấp có thể áp dụng hình thức giám sát thụ động, tự kiểm tra và thông báo cho bác sĩ gia đình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong những ngày qua tại thủ đô Hà Nội, nhiều người bày tỏ lòng tiếc thương về ba cán bộ chiến sĩ gồm Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc hy sinh trong quá trình chữa cháy quán karaoke tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy.
Các anh đã anh dũng quên thân tham gia chữa cháy và cứu người, tô thắm truyền thống anh hùng của công an nhân dân.
Ngay từ sáng sớm, trong căn nhà tập thể tại phố Nghĩa Tân, rất đông tập thể cá nhân đã tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình người lính trẻ Nguyễn Đình Phúc. Sự hy sinh của anh để lại nỗi đau vô hạn với người ở lại. Chia sẻ cảm xúc về Hạ sĩ Phúc, ông Đặng Đình Vĩnh, tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, xúc động cho biết.
Bản thân cháu Phúc là một người cực kỳ ngoan, sống với bà con đều được mọi người quý mến. Hy sinh vì Tổ quốc, hy sinh vì cái sự nghiệp là một điều của tổn thất mà không có thể cái gì có thể so sánh được.
Ước mơ từ nhỏ là trở thành lính cứu hỏa để giúp người gặp nạn. Thượng úy Đỗ Đức Việt luôn lạc quan, nhiệt huyết với công việc của mình. Nhưng giờ đây, mọi ước muốn đó đã phải dừng lại. Trong 3 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, duy nhất Thượng tá, đội trưởng Đặng Anh Quân là đã lập gia đình. Anh ra đi để lại vợ và 2 con trai còn non dại. 3 chiến sĩ với 3 cuộc đời và hoàn cảnh khác nhau. Các anh nằm xuống trong trận đánh cuối cùng của mình với giặc lửa, đổi lại mạng sống cho 8 người khác. Nhiều giờ sau đó, đồng đội của các anh đã cố nén đau thương, nuốt những giọt nước mắt vào trong để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Trung úy Đỗ Tuấn Cường, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
Bất lực đau xót rồi. Nghe tin mà cũng đứng không vững luôn đi, mà cũng phải cố gắng làm gác lại cái sự đau xót để làm cho xong cái nhiệm vụ chữa cháy ở cơ sở ấy thôi.
Tháng 8 về, trời chuyển nắng sang, gió xin lay nhẹ thôi, đồng đội tôi vừa ngã xuống. Cơn mưa chiều tiễn những chàng trai trẻ, để lại cho đời những đóa hoa thơm. Đó là một trong rất rất nhiều những dòng tâm sự được cộng đồng mạng chia sẻ trong những ngày qua về 3 chiến sĩ. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã để lại niềm xúc động khôn nguôi trong trái tim mỗi người dân. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
Tôi thấy là 3 chiến sĩ đó đã quá dũng cảm vì dân, rồi vì nghề nghiệp. Đã thể hiện một cách là rất chuyên nghiệp, rất là thương xót cho gia đình cũng như là bản thân các đồng chí.
Khi mọi người chạy ra thì chúng tôi chạy vào. Những người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chưa từng mong rằng tên mình được khắc trên những tấm bia vinh danh. Họ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà sống, vì nhân dân mà hy sinh.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.